Ngày 11 tháng 9 năm 1977.
Tu không thấy tiếng, sao không tiếng, hồn xác hợp chung pháp nói liền. Điểm điểm đồng hành, tâm thức giác, hòa minh thượng giới hưởng lưu truyền. Mình tu không thấy tiếng, mà sao không tiếng. Nhiều người đi tu, chứ tới bây giờ tôi thấy tôi không thấy tiếng tới đâu hết. Không có ăn chịu thì tu hoài, tới nào cũng soi hộp pháp luân thiền định mà không thấy gì hết. Mà tại sao mình không chịu tiến lên trên chút để mình hỏi, mà mình cứ cằn nhằn ở cái con tim này hoài. Đó, hồn, xác, hợp chung, pháp nói liền, có sẵn hết rồi. Có hồn, có xác, hợp chung và có cái pháp để chúng ta nói liền để tiến qua. Kiểm điểm đồng hành, tâm thức giác mình kiểm điểm trở lại. Ba cái này nó đồng hành với chúng ta, rồi chúng ta mới thức giác được, hiểu được. Hòa minh thượng giới, hòa hợp minh cảm thượng giới rồi. Hưởng lưu tiệc, biết cái chuyện mà tiền liên đưa xuống giúp đỡ chúng ta. Trong cái vô thinh, bây giờ nói đây là hữu thinh. Chúng ta thiền, chúng ta nhận được cái vô thinh, không có tiếng nói mà biết. Ở đâu mới có giá trị. Lưu tiệc, thanh điển nơi tâm, hành thông tự giải, khỏi lầm, khỏi sai. Xin lưu truyền phần thanh điển ở bên trên đưa xuống nơi tâm chúng ta. Ta không nghe nói nhưng mà ta hiểu cái đó là vô thinh. Đi tới minh triết, hành thông tự giải khỏi lầm khỏi sai. Mình hành thông tiến hóa đi lên trên rồi, mình tự giải khỏi lầm khỏi sai, khỏi mà bị ta ngồi đó được tôi thiền. Tôi nghe ông này tới nhắc chuyện này, ông kia tới nhắc chuyện kia, cái đó không có xài được. Đi tới cái vô thinh, không nghe mà hiểu. Đó, nó mới tiến tới cái giới đại giác được. Được thanh phân rõ an bài, ngày đêm chuyển qua lập đài bình quân. Được thanh phân rõ ràng cho chúng ta thấy, an bài cho chúng ta thấy rằng thế gian do cái trược khí xuất phát cái âm thanh, ma quỷ cũng cái trược khí xuất phát âm thanh. Mà lên tới thượng giới không có nữa, kêu tâm tâm tương ứng thì hiểu được cái việc đó. Ngày đêm chuyển hóa lập đại bình quân, ngày đêm cho chúng ta chuyển hóa. Bình quân là không động mới là bình quân, còn động một chút cũng chưa có bình quân được. Đi lên thanh giải lần lần, hợp phần sáng suốt muôn phần an vui. Mình tiến lên thanh giải lần lần, đi tới cái phần sáng suốt ở bên trên, lần lần nó tự giải. Hồi trước các bạn ngồi, các bạn thắc mắc muốn hỏi cái gì, đợi cho người ta nói trong tai mới hiểu. Rồi bây giờ bạn thắc mắc, bạn ngồi bạn thiền, chặt tôi thắc mắc cái đó rồi bạn bỏ đi tự nhiên, rồi bạn sẽ nói, tại sao bạn hiểu, bạn biết trả lời cái vấn đề đó. Thấy đó là vô thinh không? À, mà chỉ có cái pháp vô vi trực tiếp mới được hưởng cái đó. Mà tôi về hữu vi không bao giờ được hưởng cái đó. Hữu vi mong sao tôi nằm trên bao, tôi thấy ông thầy, tôi thấy ông Phật, tôi thấy ông tiên dắt tôi này kia nọ tôi mới hiểu. Còn cái này không, tự nhiên nó không thấy gì hết mà nó hiểu. Đó là vô thinh, là vô sắc giới. Chỉ vô vi mới đạt được. Hợp phần sáng suốt mua phần an vui đó. Lúc đó chúng ta hợp phần sáng suốt rồi, luôn luôn an vui. Trong phải như tôi cầu xin ông đó, rồi thấy ông đó hiện trước mặt, rồi ông nói gì cái đó cũng giả nữa, không có được. Trong cái tâm tâm tương ứng mà hiểu, mà tự giải, cái đó mới là chân. Nếu mà chúng ta không có hào quang sáng suốt, không bao giờ đạt được cái tâm tâm tương ứng. Tu thờ gắn luyện rèn tôi, con đường chánh đạo hợp mùi thanh cao. Mình tu, mình gắn luyện rèn tôi. Bây giờ mỗi ngày mình bây giờ luyện tu thì mình phải cố gắng. Mà luyện cái gì? Luyện cái phần trực điển biến thành thanh điển. Cái đó là cái tánh giác ở bên trên. Chứ không phải luyện tôi tập thể thao, tôi đập rầm rầm, đập ngực cái này cái nọ không được. Sau này các bạn luyện rồi ngồi trong cái nhẹ, nó lăn, nó réo, nó kéo, nó rút bạn lên. À, cái phần nhẹ đó nó mở theo cái nhẹ, và trong cái đà tiến nó vô cực vô biên, con đường chánh đạo hợp mùi thanh cao, lúc nào mình cũng thấy ở ngoài sự động loạn, chứ không có ở trong sự động loạn nữa, mà ở trong cái chỗ thanh tịnh, thanh cao cởi mở, tình thương phát triển tự rào, muôn loài hợp nhất pháp cao dung hòa, cái tình thương phát triển tự rào, mình thấy cái tình thương là cái sự cao quý ở bên trên, đã sẵn có và dìu dắt chúng ta. Mà do sự sáng suốt của chúng ta đưa lên nữa, thì chúng ta có một hàng rào tình thương vĩnh cửu, thiên địa nhân hợp hòa, muôn loài hợp nhất, thấp cao dung hòa, muôn loài hợp nhất, thấp cao đều dung hòa thì chúng ta có an ninh luôn luôn. Chẳng còn tưởng nhớ phương xa, chỉ lo tự giải mới là người tu đó. Không phải là tôi ngồi tôi tưởng tượng ông Phật tới giúp tôi, ông Tư tới giúp tôi, ông Tám tới giúp tôi, những chuyện xa lắc xa lơ mà mình cứ nghĩ hoài cái đó là vọng động. Chỉ lo tự giải mới là người tu. Mình giải cái trượt, mình giải cái động loạn mình, đem cái thanh nó hòa hợp với cái thanh như tôi thường nói, tâm tâm tương ứng thì cái gì bạn hỏi ở đó trả lời liền. Hào quang sáng suốt chẳng bù, ngồi đây thấy đó chuyển bù khắp nơi. Mình có cái hào quang sáng suốt rồi mình đâu có mù nữa, trong cái không động mà biết. Ngồi đây thấy đó chuyển bù khắp nơi, mình ngồi đây mình hiểu. Mình hiểu những người nào nhắc mình chuyển bù hết cái phần thanh điển cho họ. Nơi nào cái thanh điển mình cũng sẽ làm dịch cho tất cả mọi giới. Bình tâm minh lý Phật trời, hòa đồng thức giác nơi nơi cảm hòa. Mình bình tâm minh lý Phật trời, mình hiểu cái lời của Phật trời chuyển hóa để ở thế gian và cho chúng ta hé hở một chút xíu cho chúng ta thấy đâu, chứ không có phải là nói hết được. Bởi vì văn chương đâu có tỏ hết lời được. Nhưng mà chúng ta tu rồi, chúng ta minh lý Phật trời, thấy cái không động là chánh, hòa đồng thức giác nơi nơi cảm hòa. Mình hòa đồng thức giác, mình thấy nắm được cái chìa khóa không động rồi thì nơi nào mình cũng cảm hòa được hết. Mình sáng suốt, thanh tịnh là sáng suốt, dòm là hiểu, hiểu là ảnh hưởng người ta được. Không có bao giờ mà bị lôi cuốn nữa. Tình trời duyên đất chẳng xa, nơi tâm thanh tịnh mới là chân tu. Cái tình trời tình thương lai láng của hào quang không động chuyển hóa xuống thế gian. Duyên đất là tạo hóa cho chúng ta thấy việc này việc kia biến chuyển trước con mắt và trong nội tạng. Chuyện ăn uống ăn ngủ ở đi đứng đầy này này kia nọ là duyên đất, nó đâu có xa, luôn luôn tích tập trong cơ thể chúng ta từ nhỏ đến lớn. Nhưng mà cái tình trời là sự sáng suốt ở bên trên, cởi mở ở bên trên, không thay đổi, cái đó mới là chân lý. Nội tâm thanh tịnh mới là chân tu. Mình trở về sự thanh tịnh mình mới thấy cái chân tu. Còn nếu mà không có trở về thanh tịnh, không bao giờ thấy chân tu. Thở ra động, thở ra chấp, thở ra hờ, thở ra giận, cái đó không có phải là chân tu. Bởi vì nắm không được cái phần thanh tịnh của mình rồi thì tự nhiên bị cái ác trực động loạn nó thu hút, thành ra mình bị bệnh hoạn, bệnh tâm, tâm thân bất an. Làm như vậy là mình không phải là chân tu. Tình thương thanh tịnh không bù, cả không thiên giải an vui muôn đời. Cái tình thương thanh tịnh nó không có bù. Khi mà các bạn thanh tịnh, các bạn thấy người ta tấn công, người ta chửi mắng, nhưng mà các bạn cứ giữ cái thanh tịnh rồi các bạn rõ tất cả mọi việc. Không nói, không năng, không này kia, không phúc đáp, không gây với họ. Nhưng mà rốt cuộc rồi các bạn hiểu việc đó là gì. Đó, nó thanh tịnh, mà phân đặt ở trong cái tình thương, thương yêu muôn loài. Là mình đưa cái từ điển cho họ, mình mới thấu hiểu cái tâm trạng họ. Càng khôn tiến giải an vui muôn đời. Mình tiến lên cái càng khôn vũ trụ. Chúng bản thể chúng ta, cái tiểu thiên địa này cũng có càng khôn vũ trụ vậy. Cũng có bộ đầu vậy. Cũng có xương sống, cũng có ngũ tạng, cũng có kim mộc thủy hỏa thổ, nó cũng có càn khôn tiến giải an vui muôn đời. Chúng ta khai thông nó rồi thì chúng ta thấy ở thế gian cũng nhẹ, mà thiên đàng chúng ta cũng ở trước mắt chứ không có xa. Thấy cho an vui muôn đời nơi nào chúng ta cũng có thể tới được. Bình tâm đáp ứng lý trời, thông minh tự đạt sang ngờ nơi tâm. Bình tâm đáp ứng lý trời, bình tâm là thanh tịnh rồi mới được bình tâm. Mình đáp ứng lý trời thấy cái thiên cơ rất rõ ràng, thông minh tự đạt, mình thông suốt và minh cảm thì mình tự đạt sáng ngờ nơi tâm. Chúng ta thấy cái minh cảnh đại nó mở, không cần dồn xa nhưng mà hiểu được, dồn ta thì thấy tất cả. Cho nên các bạn tu trong cái vô vi, đường lối của vô vi là để cho các bạn tự giải và tự hiểu, minh tâm kiến tánh, thấy rõ ràng, khai minh cái minh cảnh đại của các bạn rồi các bạn thấy. Các bạn thấy, các bạn sống ở trong tiền biên, sống ở trong chân lý, sống ở trong thích sống, không có phải là bị bắt buộc bởi cái gì hết. Bởi vì các bạn thấy có nhiệm vụ tới đây học hỏi rồi sẽ đi, tùy theo sự tiến hóa của phần thân tâm của các bạn. Cho nên chúng ta có cái hội tu và cái pháp trực tiếp này. Mà nếu chúng ta cứ cằn nhằn hoài và không chịu sửa để tiến, tu không thấy tiến sao không tiến. Mình không sửa là làm sao mình tiến được. Phải sửa. Còn không chịu sửa mà cứ than gián hoài, tại tôi tu cái này thì tôi gặp cái kia, tôi tu cái này thì tôi bị cái nọ, cứ nói lung tung trong nội tâm cành nhằn hoài. Đó làm sao mình tiến? Người ta đã sẵn cho mình con hạ trung thượng, các dấu rõ rệt hết sức như ban ngày, mà mình không chịu sửa. Mình cứ ta bà về ngoại cảnh, lo chuyện thiên hạ, lo chuyện người này, lo chuyện người kia, thậm chí tu theo Phật, lo chuyện ông Phật nữa là thôi chết rồi. Hiểu ông Phật để mượn cái ảnh hưởng ông Phật mà tiến, đó mới là đúng. Còn lo luôn chuyện ông Phật nữa là ta động rồi, làm sao ta tu? Mình phải trở về với mình, trở về với căn bản sẵn có sự sáng suốt. Cộng đồng càng không vũ trụ đã ban bố cho chúng ta có một cơ cấu tinh vi huyền diệu, chứ không phải là eo hẹp và không sáng suốt đâu. Tại mình đi ra ngoài đường hoài, mình không nghĩ chuyện bên trong. Có nhà mà không lo sắp đặt cho nó có trật tự, mà cứ chạy ngoài đường hoài thì cái nhà nó phải hư. Nên những bạn tu bị phục lùi là vậy. Thích âm thanh sắc tướng, thích gặp bóng ma bóng quỷ, thích nghe những cái chuyện để mình về tiên tri. Nhưng mà cái phần ở cõi bên kia nó cũng như bên này, nó cũng có nhiều thứ ba xạo láo xược. Nghe tầm bậy tầm bạ rồi nó báo cáo tầm bậy tầm bạ, rồi mình nghe đó rồi mình nói có khi trúng khi thật, rồi mình tưởng đó là phải. Cho bên con đó nó sống cũng như bên này, nghe lắm chuyện này rồi chuyện kia, rồi nói thời cuộc này cái nọ, rồi sanh hại, làm cho nội tâm của mình bất ổn lao. Rồi nó biến cảnh này biến cảnh kia biến cảnh nọ, rồi thành ra tu hoài không tiến. Bây giờ chúng ta tu cương quyết, tu về vô vi, tu về phần thanh điển, tu về để giải thoát vĩnh viễn và sẽ giúp đỡ muôn loài dẫn tiến vạn vật, chứ không phải là chúng ta tu rồi đây rồi lười biếng rồi bỏ tất cả những nhiệm vụ của chúng ta. Đời đạo phải xong tu, sự sáng suốt của chúng ta phải được dung bồi hàng giờ hàng phút, mà cái công việc làm phải sẵn sàng ở thế gian ứng phó bất cứ cái tình cảnh nào cần đến ta, chúng ta phải giúp đỡ không sao hết. Đi trong cái sự sáng suốt và không có hại, mà đi trong cái mê, nếu tôi mới làm cái này tôi có cái địa vị, tôi lập cái kia tôi mới có địa vị, cái đó là mê loạn. Mê loạn là bị chìm đắm. Tôi dành cái của này tôi hưởng, tôi dành cái địa vị kia để tôi hưởng, cái đó là chìm đắm. Còn cái này chúng ta tu trong cái từ bi, cũng như các bạn bây giờ đi trị bệnh cho họ, các bạn chỉ nghĩ làm cái nhiệm vụ thiêng liêng sáng suốt. Giữa loài người và loài người không có cái gì tư hữu hết, trong cái tình thương giúp đỡ mọi người. Đó là các bạn cũng tu, các bạn vẫn tiến trong sự sáng suốt. Tôi không phải nơi tôi tu, tôi đi chăm cứu rồi sau này tôi làm ông thầy, rồi tôi nổi tiếng đây, rồi tôi mặc sức là xài không hết. Cái vụ đó nó làm cho các bạn mê. Còn cái kia các bạn làm trong cái tình thương cởi mở là các bạn tu, các bạn tỉnh, các bạn sáng suốt. Càng sáng suốt thêm, càng cởi mở thêm, càng vui vẻ thêm. Đó là cái đường lối tiến hóa, chứ không phải không tiến hóa. Chúng ta ở chỗ động mà tâm chúng ta có nuôi dưỡng sự sáng suốt, làm sao chúng ta động? Ta nuôi dưỡng sự sáng suốt là phần thanh điển. Cho nên những người mà biết nuôi dưỡng sự sáng suốt, biết dung bồi cái phần thanh điển của họ, đi trị bệnh nó có phần mau hơn. Và con bệnh gặp mình vui vẻ, khi gặp mình được cởi mở, thấy cái tâm tư của mình chiếu độ họ, thì họ gặp họ cũng đỡ bệnh hoạn. Chứ không phải là các bạn bây giờ đi chăm cứu đó rồi các bạn thụ lợi tính làm cái gì. Trong tâm tư mọi người không có, tôi tu mà thôi. Tôi làm cái công tác địa tiên ở thế gian này là địa tiên, nhưng mà tôi không mê. Nếu tôi mê tôi là địa tiên thật, tôi làm trong sáng suốt, tôi không có mê. Cho nên nhiều bạn không hiểu, nhiều phần sáng suốt hiện tại xuống giúp thế gian làm địa tiên, nhưng mà cái tâm tư của họ là tu. Họ tiến tới Phật, họ tiến tới thanh tịnh, họ tiến tới cao siêu, họ tiến tới đại từ bi. Cái tâm của họ cứ nghĩ cái chuyện đó thì họ tu trong lúc làm việc. Còn người mọi người phải làm việc, địa tiên là người làm việc chứ không có cái gì hết. Tôi đừng có nói tôi sợ địa tiên này kia, không phải. Địa tiên là người làm việc, nhưng mà cái tâm tư sáng suốt là Phật cũng là làm việc địa tiên đó, giúp người. Bây giờ chúng ta tu tiến về vô vi, chúng ta tiến về mục đích, tiến về một vị Phật, thì cái sự sáng suốt từ bi của chúng ta càng ngày càng lan rộng.
thì hành động chúng ta làm cái gì ở thế gian họ dùng là thằng đó là địa tiên, nhưng mà cái tâm nó là Phật, thì tự nhiên các bạn sẽ tiến thẳng về sự thanh cao. Tu không phải thiền mới tu, làm cũng là thiền, nói chuyện cũng là thiền, nhưng mà phải nuôi dưỡng cái tâm tư sáng suốt, từ bi cởi mở, thì tự nhiên cái đó cũng là thiền. Cho nên các bạn đừng có nói tôi bận cái áo trà tôi mới thiền, tôi thắp cây nhang tôi mới thiền, tôi gõ chuông gõ mõ kêu bằng thiền. Không phải. Hành động trong sáng suốt, từ bi bác ái là thiền. Chứ đừng có vì tư lợi lợi dụng, đó không phải thiền đâu. Không phải ngồi một đống đó là thiền nữa. Ngồi một đống là tập cho những người sơ bộ, để nó chỉnh đốn một phần chậm tiến ở bên trong. Rồi sau này mà nó bắt được cái điển thì nó làm nhiều việc, chứ không phải làm chút đó thôi. Không phải tới giờ thiền tôi mới thiền, đứng đó cũng thiền, nói chuyện cũng thiền, mắt mở cũng thiền, tai nghe cũng thiền. Là phần thanh điển mình có sẵn, mình mới thu hút cái trượt điển và mình hóa giải cái trượt điển đó biến về thanh. Bất cứ ở góc nào, đông nam, tây tây nam, đông bắc, tây bắc, trời đất, mười phương đều được xuyên qua sự thanh điển của chúng ta. Và chúng ta sẽ mở cho họ tiến từ trượt tiến tới thanh. Và khi mà chúng ta ngộ được cái thanh, chúng ta càng thanh thêm. Cho nên nó bảo đảm cho cái đường tu các bạn. Nhiều khi nó có cái thay đổi cho các bạn về công việc này, công việc kia. Các bạn nhớ rằng tôi học đời nhưng mà tâm tôi vẫn tu về đạo. Đó, thì cái sáng suốt nó sẽ tổ hóa công tác của các bạn. Và nó đem cái công tác của các bạn tiến tới tốt lành, cởi mở, sáng suốt. Các bạn thấy các bạn ở ngay trong chân lý và làm việc vì chân lý. Thì lúc đó mới thấy hạnh phúc là gì. Cảm ơn các bạn.
Con, bản thể của con cũng tương đối yếu đuối. Thì sau khi bệnh có tới 8 chữa một thời gian ngắn, thì sao con thấy bệnh nó cũng về. Thì sẵn đây con cũng nhờ ông Tám chỉ và dẫn dắt con cách nào cho nó hết bệnh, sức khỏe đầy đủ, đang tiến trên đường tu hành.
Bệnh là do tánh sanh, tôi đã nói rồi. Bởi vì bạn tu lần lần không có dễ dãi với đời được. Thấy không? Thì mình không có rước cái phức tạp vô nội tâm. Rồi mình tiến về cái phòng thanh cao, mình cố gắng tu. Bởi vì cái bệnh của bạn không phải mới ở đây, nhưng mà nó đã nhiều lâu rồi. Rồi nó làm cái đó cũng là vì bạn bè khuyến khích mình, mình tự thiếu tự hào muốn làm cho nó coi vậy, mình mới sanh bệnh như rượu chè chẳng hạn. Nó làm cái thần kinh của bạn cũng yếu, cái gan bạn cũng yếu đó. Rồi bây giờ mình tu, mình cố gắng mình sửa lại. Rồi bây giờ tôi bỏ cái đó, tôi ăn chay đi, ăn cái nhẹ đi, thấy không? Bạn thử ăn chay thời gian rồi tôi thiền trở lại cái nhiều hơn hồi trước. Tôi không có động loạn theo bạn bè nữa, thấy không? Tôi không có theo cái hướng rượu chè nữa. Thì nó bệnh do tánh sanh, thì cái tánh đó nó diệt, thì cái bệnh kia nó không hết. Tới kia uống sơ sơ chút thuốc nó không hết, chứ có gì đâu à. Thì bây giờ mình phải sửa đổi cái cơ tạng ở bên trong, sửa đổi nó đi. Nhưng mà tôi thấy cái gan nóng, tôi đề nghị ăn chay cho nó mát hơn, phải không? Nó nhẹ bớt đi.
Tương tám nhờ ông Tám chỉ luôn những đề ăn chay rồi có món gì, món gì
dạ. Điều đó là tầm thường, đừng có ăn đồ chiên xào nhiều.
Dạ.
Mình ăn đồ luộc nhiều hơn.
Được. Có nước mắm được không ông Tám?
Ờ, ăn chay thì không có nước mắm xì dầu. Muối.
Cay mà út mắm gì kìa vậy?
Muối. Bởi vì cái mặn của nước mắm nó làm hại cái gan.
Ngon, cái đó kêu là chay, mặn là không thường gì chay nữa. Tương tác nói tới những ngày lễ ông Tám thì có một chút dịp cũng gần đây có ông cụ mà ở dưới Long An cũng lên gặp ông Tám luôn đó. Vô cái gặp ông Tám rồi xuống lễ ông Tám mà cái hành động nó gây cho tôi cái xúc động mà tôi không có kiểm soát được luôn đó. Vì tại sao cái hình ảnh nó gây cho tôi cái xúc động mà tôi không biết tại sao tôi xúc động về cái phương diện này?
Bởi vì mình thấy là người ta đã có cái kính mến từ ngay ở trong giờ thiền. Khi người ta gặp cái cảm động đó, nó rung động tất cả mọi người ở xung quanh. Một người 70-80 tuổi mà dám quỳ trước mặt một người trẻ, cái chuyện không phải là chuyện tầm thường. Nó có một cái duyên cơ thanh điển chuyển hóa cho họ ý thức rõ ràng. Đó là một vị trước mặt người. Người mới chịu quỳ xuống hai lần. Cái đó nó cảm động. Người thường bị cảm động.
Người đó ông quỳ xuống ông lại nắm cái lần. Thứ hai ông người giả là tôi khóc ở trong.
Cảm động. Chính ông cũng cảm động. Bị quá mừng cảm động. Trong cái giấc thiền đã được giáo dục về thanh điển, muốn được gần, rồi bây giờ được gần xác thực hơn, thì trong đó người cũng cảm động.
Tôi có một cái câu thứ hai này, không biết tôi có nên hỏi ông Tám không, thì tôi nhận thấy tôi xét về cái Phật đạo hơn, tôi còn thấp, nhưng mà xin Tám cũng quan điểm không thể giải mình được. Tôi có một dịp tôi cũng biết ông Tám là cô Sáu, tức là con của ông Tư. Ông chồng có tới nhà ông Tám tới địa chỉ của cô Sáu. Nhưng mà không biết ông Tám thì cái lý do gì ông Tám từ chối tới nhà.
Bởi vì cô Sáu nó không có cái bệnh gì quan trọng. Thành ra tôi có nói người chồng đưa cô Sáu tới chỗ phòng chăm cứu chơi với tôi hàng ngày thì cô hết bệnh. Không phải là tôi không thể, nhưng mà phải tôi trị đúng chỗ. Có đề nghị, đi tới phòng chăm cứu, không rảnh thì buổi sớm mơ thôi. Bởi vì thời cuộc làm cô buồn phiền, chồng cô đi tẻ đường khác làm cô buồn phiền. Cái bệnh tinh thần không có công việc, thành ra phải đi tới cái phòng chăm cứu. Cô thấy trị bệnh cho nhiều người, cô cũng có phát tâm từ bi. Vì trước kia cô cũng có học pháp, thì đó về nó an ủi cho tâm cô sẽ được. Nhưng mà người nhà không tin nơi tôi làm sao tôi giúp đỡ. Thấy không? Bởi vì trị phải trị cho đúng chỗ. Không phải là tôi từ chối tôi tới nhà trị cái gì. Tới nhà trị rồi bỏ cô ngồi đóng đó, cô cũng trở lại, không có hết bệnh. Nhưng mà đưa cô ra trong cái cơ cấu từ thiện, cô thấy ai cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Cô thấy cô phát tâm giúp đời, cô được an ủi. Tôi khi cô đến là mục đích cô bình tĩnh rồi là tôi chuyển cho cô chăm cứu luôn. Rồi ở nhà cô sẽ chăm cứu, rồi mình kêu bạn đạo tới gần bộ chơi chăm vui hết bệnh. Không có gì đâu. Thì ở đời không hiểu, trách tôi. Như gia đình cô Khiết cũng trách tôi, tại sao tôi không đi trị cho cô Sao. Một chút xíu đó thì các bạn thấy cái phần sáng suốt phải làm cách nào. Thấy không? Người chồng thì đi tẻ đường khác, mà người vợ ở trong cái nhà có bốn vách tường, không có gì làm. Rồi ông thầy ông tới trị bệnh, ông chăm rồi ông đi, thì cái bệnh nó phải trở lại, bệnh tinh thần. Thấy không? Không phải cách. Cho nên tôi có cách nghĩa rất rõ ràng cho má cô kia kêu cổ tới mỗi buổi sáng ở phòng.
Người ta không hiểu.
Sao một chút đó là cũng nhận định sai lầm. Thấy không? Thấy cái tư tưởng sáng suốt của họ không có. Tội nghiệp cho họ. Tánh bỏng sẻn của con người vẫn còn. Bài thơ cũng có nói.
Thầy à?
Thầy không dám nói thấy mà biết.
Má một kiếm không có tin một tám không? Thôi nói. Má một kiếm từ lần lớn của miệng còn nhà có người tìm hiểu chuyện này chuyện kia.
Bởi vì bạn thấy người tu bên mình là đều là sự thật. Không cần người đó tin thờ mình mà người đó không tu. Nhưng cần người đó chửi mình mà người đó tu. Cần cái bên như đó thôi. Thấy không? Cái chửi mình nó dễ mình tiến. Bởi vì mình tu mình nhẹ, nó chửi không sao. Nhưng mà nó cũng tu là được. Thấy không? Còn nó thờ tôi nói ông đó số 1 của ông đó là suốt đời tôi chỉ có ông đó. Nhưng mà nó không có tu. Nó giới thiệu người ta tu, nó không tu. Cái thằng đó nó nói thiệt nó bị đọa. Nó tờ cái hình tôi trong nhà mà nó ca tụng tôi hoài mà nó không tu là nó bị đọa. Mà nó chỉ cho người ta tu không mà nó bị đọa. Chơi vậy chứ. Cho nên cái từng thanh cao sáng suốt khác, cái từng ô trượt vận động khác, các bạn nghe rồi các bạn phân minh rõ ràng để thấy, chứ đừng kẹt vô cái đó mà khổ thân.